hương xót chua thiết tha dịu êm ngọt ngào chia từng đêm thâu. Ngày hằng chưa ngóng con quay về bên, ngày ơi trông đến tình yêu chua bao năm lãng quên, lầm lạc trong đêm sâu tối đen, thuyền lênh đênh tìm đâu thấy bên. Chúa vẫn dấu yêu con, dù cho trời đất đôi thay hay sẽ không còn, thì tình yêu thương ngàn năm son sắt mãi luôn vun tròn, muôn đời chẳng hao mòn. Ôi yêu em biết bao, ôi hồng ân lớn lao, ngọt ngào huyền siêu tình yêu thương Chúa thắm sâu. Con xin tin thác vào lòng thương xót, tâm trí ước ao bên Chúa phúc bình trời cao. Một chiều cạn về thập tự loang máu, Chúa con chịu chết ê chề. Người đời u mê cậy nhờ mầu thánh cứu độ nhân thế, ngàn năm trao thương và tôi xưa hôm nay biến tan. Ngài gọi con đi trong thánh ân, bỏ sau lưng lầm lạc vướng vấn. Chúa thương đến thân con, thành tâm thông hối khóc than bao lúc vấp phải. Lòng thương xót Chúa ngày đêm chan chứa, máu nước tuôn tràn rửa sạch hết lỗi lầm. Ôi yêu em biết bao, ôi hồng ân lớn lao, ngọt ngào huyền siêu tình yêu thương Chúa thắm sâu. Con xin tin thác vào lòng thương xót, tâm trí ước ao bên Chúa phúc bình trời
cao. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu gọi nhóm 12 lại và bắt đầu sai từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường chỉ trừ cây gậy, không được mang lương thực bao bị tiền dắt lưng, được đi dép nhưng không được mặc hai áo. Người bảo các ông, bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào thì hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và không nghe anh em, thì khi ra khỏi đó hãy rũ bụi đất dưới chân để tỏ ý cảnh cáo họ. Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối, công trừ được nhiều quỷ, sức dầu cho nhiều người đau yếu và chữa họ khỏi bệnh. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, có nhiều người nói, trời ơi, bây giờ sao bây giờ? Bảo sao là sao? Rồi giờ mình làm cái gì bây giờ? Bảo làm cái gì là cái gì? Ủa bây giờ không được ra ngoài đường, rồi bây giờ là giãn cách xã hội, nhà giãn cách nhà, khu giãn cách khu, xóm giãn cách xóm, rồi phường giãn cách phường, quận giãn cách quận, tức là ai ở nhà đó không được ra đường nếu không có gì cần thiết. Tôi tưởng chỉ có ở Việt Nam, cuối cùng mấy em ở bên Úc, ở Sydney cũng bảo, thưa cha, Sài Gòn và Sydney bây giờ giống nhau, cũng bị giãn cách xã hội như thế. Vì lý do gì anh Chiêm có biết không? Lý do gì? Là kẻ thù đang là tấn công mình, mà mình không thấy nó đâu, cho nên tốt nhất là trốn trong nhà. Vì xưa tôi đi đánh nhau với đứa bạn, đánh nhau không được là chạy về nhà trốn, đúng không? Không đâu mà an toàn bằng cái nhà mình. Vô trong nhà thì trốn đâu an toàn hơn? Trốn gầm giường. Gầm bàn nó cao rồi trốn nó nhìn thấy. Còn gầm giường mà ngày xưa mấy cái giường nó thấp lắm. Cho nên mà chùa đó là an toàn. Chùa đó là nó vô nó phải tìm luôn là chùa vào gầm giường. Nó lôi không ra được. Anh chị biết nó làm gì đánh tôi không? Nó ngồi nó trò chân và nó đạp. Nó cho chân trò gầm giường nó đạp. Mình ở trong mà nó cứ đạp, đạp, đạp. Cùng lắm mà bí quá, cần cầm chân kéo nó vô, chú gầm giường luôn. Thì hồi sẽ đánh nhau rồi. Cái kẻ thù thấy rồi còn biết đường mà trốn. Còn bây giờ kẻ thù mình có thấy không? Không thấy. Không thấy. Mà lạ một cái là cứ vừa mới khống chế được tí có virus rồi thì mình có đồ có vaccine. Nhưng mà cứ có loại 1 thì nó có loại 2. Rồi mình chưa khống chế được loại 2 thì nó có loại 3. Và cứ như thế, không biết đến bao giờ cuộc chiến này mới ngưng. Mới đầu hôm Tết năm 2021, ăn một cái Tết mà đã phải ở nhà là đã hiếm lắm rồi. Nhưng mà có lẽ Chúa cho trải nghiệm hết tất cả, chuyện đạo cũng như chuyện đời, đều trải qua giai đoạn gọi là giãn cách xã hội, hạn chế mọi tổ chức. Tết nhất lễ hội đình đám ngừng hết. Rồi trong đạo cũng vậy. Hết mùa chay rồi mùa phục sinh. Rồi mùa giáng vọng, mùa giáng sinh. Rồi mùa hoa. Nguyên một năm phụng vụ đều trải qua cái giới hạn đó. Có người bảo vậy thì Chúa đâu mất rồi. Cầu hoài không thấy gì vậy. Chúa bảo có ta đây. Chúa bảo có ta đây. Một cái điều là nhiều khi những lúc khó khăn vậy ngươi mới gọi ta. Còn lúc, tôi hỏi thật anh chị em chứ, cái lúc mình thành công, lúc mà mình có ăn sung mặc sướng, không phải lo kẻ thù vô hình ấy, có ai nói Chúa ở đâu không? Có ai nói Chúa ở đâu không? Có ai hỏi Chúa đâu rồi không? Cái chẳng thấy ai hỏi. Vì hỏi là căng nha. Hỏi là Chúa bảo có ta đây. Sao? Đi lễ Chúa Nhật chưa? Chết chết chết. Hôm nay còn mấy cái hẹn rồi. Hôm nay còn mắc đi đám cưới. Hôm mắc đi tiệc. Mắc đi picnic. Mắc đi kinh doanh. Mắc đi họp. Vân vân và vân vân. Nhưng lúc đang nhậu Chúa... Có dám hỏi Chúa đâu rồi không? Có dám không anh? Vừa mới hỏi Chúa rồi bảo có ta đây. Ta đã bảo rằng là đừng chè chén say sưa, chớ chơi bời dâm đãng. Như ta nhắc hoài quá. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện mà sao cứ nhậu nhạt hoài. Được rồi, nó không nghe phải không? Nó không nghe phải không? Mấy lần rồi. Corona, có em, vô. Corona chạy vô, ba ông đang ngồi nhậu bỏ chạy mất, ông nào về nhà đấy, có đúng không? Ngồi nhậu với nó, chẳng may nó mà dính corona là mình tiêu đời, có đúng không? Đi tập trung cách ly rồi đủ thứ khổ hết. Cho nên, đôi khi tôi ngồi từ 0 giờ thứ ngày thứ 6, thu về ngày thứ 6 mùng 9, mất 15 ngày. Mấy em bên Úc Sydney cũng nhắn, chơi Sài Gòn với Úc giống nhau. Buồn quá, thành phố, đường phố vắng tanh. Chỉ có mấy người phụ quét đường quét. Thành phố vắng tanh, có ai cả. Cứ buồn. nói phải tạ ơn Chúa ấy chứ. Lâu lắm mới được hưởng cái không khí này, cái không khí mà ra đường thấy nó yên ả, à, không có xô bồ, không có láo nháo, không có chen chúc, không có bắt nháo. Có bao giờ anh thấy được chuyện đó chưa? Có giờ thấy được chuyện đó chưa? Càng lễ hội, càng những lễ lớn thì càng đông, càng bát nháo, càng chen lấn, càng ồn ào. Vậy thì tôi đề nghị với anh chị em cái này. Tôi và anh chị em chúng ta, thứ nhất, mình bắt đầu hôm nay đi. Hôm nay là ngày 11 phải không? Mình làm tuần cửu nhật kính lòng thương xót Chúa được không? Giê-xu, tuần cửu nhật là cái gì? Đó tôi thấy không? Cả năm mà bận rộn làm ăn, học hành đủ thứ, có biết làm tuần cửu nhật là cái gì không? Vậy thì bây giờ ngồi mở sách ra, mở máy ra, mở YouTube ra, làm tuần cửu nhật kính lòng Chúa thương xót, với mục đích là cầu xin Chúa thương xót chúng con và toàn thế giới, cất đi cơn đại dịch này, được không? Làm đi. Nếu mà không có đại dịch, nếu mà không có virus corona, chắc gì đã có làm tuần cửu nhật, đúng không? Rồi, làm tuần cửu nhật đi. Thứ hai, có thời giờ ngồi rảnh rang. Euro cũng kết thúc rồi. Đêm nay là 2 giờ sáng hay sao đó, 12 đó, là chung kết giữa Ý với lại Anh. Cả hai đội đều bên thắm lặng bên nửa cân. Rồi cũng kết thúc. Rồi Copa America giữa Brazil và Argentina cũng kết thúc. Neymar và Messi, hai cầu thủ gọi là nổi tiếng nhất thế giới, một thì của Brazil, một của Argentina, đối đầu với nhau chắc là thú vị. Nhưng mà rồi nó cũng qua đi, miếng vinh quang rồi vỗ tay rồi cũng qua đi, và những cái tủi nhục rồi cũng qua đi. Tủi nhục của anh chàng Mbappe gì đó, Pháp, đá chật quả penalty để bị loại, Pháp bị loại đấy. Tủi nhục cũng qua đi, vinh quang qua đi, nhưng mà Chúa thì tồn tại mãi. Về thời giờ này rảnh rang mở máy mà nghe, giới thiệu với anh chị em đây là máy mới, tập 2 năm 2021, máy mới bài giảng lòng thương xót Chúa. Rảnh thời giờ mở máy nghe đi, nghe chưa? Rồi ai chưa có thì liên hệ với chúng tôi gửi, như bưu điện vẫn làm việc, tôi gửi cho anh chị em. Những người ở vùng sâu vùng xa, những người hoàn cảnh khó khăn, những người dân tộc, những người ở mà những vùng mà không có phương tiện điện thoại hoặc là internet, rồi những người mà ngoại đạo, anh chị em tôn giáo bạn nhá. Anh chị em mình gửi cho họ. Rồi những người nằm bệnh liệt giường, vân vân, đến thăm mà gửi tặng cho họ. Ấy, rồi điểm quan trọng là 15 ngày này, 2 tuần lễ đi. Cái gọi là 2 tuần lễ, mình gọi không gọi là 2 tuần lễ giãn cách xã hội nữa, mà mình gọi là 2 tuần lễ tĩnh tâm, tĩnh dưỡng. Hai chữ tĩnh tâm, tĩnh dưỡng. Tĩnh dưỡng cả về tinh thần, cả về thể xác. Có khi cả năm hay là cả bao nhiêu năm nay, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Thôi bây giờ về nhà mình, vợ chồng con cái sum họp bên nhau, cầu nguyện chia sẻ, tĩnh tâm tinh dưỡng cả nhà với nhau. Trời, đẹp biết chừng nào. Mình nhìn theo cái hướng tích cực đi thưa anh chị em. Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Bảo thưa cha lấy gì ăn, ăn ít đi cho nó bất ký thì cũng được mà. Tôi cầu cho nó bất ký đi. Về trung tâm mộ phụ gần 2 năm nữa, lên tới 5 ký, 2 năm lên 5 ký, mỗi năm lên 2 ký rưỡi chết rồi. Thưa anh chị em, cầu cho nó bất ký đi. Thì đồ ăn ra chợ mua không có thì ăn bớt lại, thay vì ăn 3 bữa ăn 2 bữa, được không? được cái gì đâu. Thay vì một gói mì thì mình ăn nửa gói mì. Thoải mái. Mình tập có cái nhìn lạc quan như vậy, tập có cái suy nghĩ tích cực như vậy, thì cuộc sống của mình mới trở thành người đi loan báo tin mừng mà Chúa mời gọi chúng ta ngày hôm nay. Lời Chúa sai các tông đồ đi, cứ hai người một đi loan báo tin mừng. Và Chúa ban cho các ông quyền trên các thần ô uế. Có nhiều khi có trách nhiệm mà không có quyền, không làm được. Thưa anh chị em, có sự cố xảy ra. Sự cố xảy ra làm cho chúng ta cũng thấy vui. Phải không ạ? Cũng thấy vui. Đẹp chưa? Rồi, chú sai các tông đồ đi. Có trách nhiệm và quyền lợi, có cái quyền để mà làm cái công việc đó. Nhiều khi mình làm cái công việc mà mình không có quyền làm thì mình không có chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm thì phải có quyền làm, mà có quyền làm thì phải chịu trách nhiệm. Mình cái quyền đó mình không thể có được nếu Chúa không ban cho mình. Cho nên khi Chúa sai các tông đồ đi loan báo tin mừng thì Chúa ban cho công quyền trên các thần ô uế. Đó, trước tiên là ban cho ông cái đó để chống lại kẻ thù vô hình. Thần ô uế là ma quỷ, là sự dữ, là kẻ thù vô hình. Cho nên ngày hôm nay mình đang chống lại một kẻ thù vô hình, đó là virus corona. Cho tới bây giờ người ta vẫn không biết rằng là xuất xứ của virus corona nó bởi đâu, bởi con người làm ra hay là bởi đâu người ta không biết, và ở đâu người ta cũng chưa chắc chắn. Nhưng mà nếu mà một người, một nơi mà mình không làm cái chuyện đó thì ai muốn đến cứ cho đến, ai muốn kiểm tra cứ cho kiểm tra, có đúng không? Nhà tôi không giấu hàng cấm thì cảnh sát đến, công an đến cứ khám, tôi chẳng có gì sợ cả. Nhưng mà tôi không biết anh có dấu hay không có dấu, mà tại sao chúng tôi đến khám anh lại không cho? Hay là anh bắt chúng tôi chờ ngoài cửa cả tiếng đồng hồ anh mới cho vô, nhỡ bên trong anh tẩu tán, anh ném cửa sổ hay là anh thủ tiêu đi thì sao? Cho nên đối với kẻ thù vô hình là virus corona đó, trước tiên là cái người cầm đầu có thể là bàn tay của ma quỷ, nó dùng con người, nó dùng con người để làm cái việc đó. Vậy thì cho dù bàn tay của con người thì cũng là sự điều khiển của ma quỷ, của sự dữ. Cái kẻ thù vô hình đó thì mình phải chống lại bằng vũ khí vô hình, bằng sức mạnh của đấng vô hình, là đấng đầy quyền năng. Đấng đầy quyền năng ấy ban cho chúng ta những vũ khí vô hình mà đôi khi chị em mình thờ ơ không sử dụng. Vì thấy sao mà nó thường quá. Anh chị em có biết vũ khí vô hình đó là gì không? Bảo vậy chắc là có phải là tên lửa không cha? Có phải là xe tăng không cha? Có phải máy bay tàng hình không cha? Hay là tàu ngầm nguyên tử không? Bìa cái gì cũng tàng hình hết trơn. Không. Những thứ đó không ăn thua. Ta nói là cao nhân tất có cao nhân trị. Mình giỏi sẽ có người giỏi hơn trị mình. Mình khôn sẽ có người khôn hơn trị mình. Vậy thì cậy nhờ vào một đấng tuyệt đối, không có ai hơn được. Quyền năng tuyệt đối, thượng trí tuyệt đối, sức mạnh cũng tuyệt đối. Và ban cho chúng ta vũ khí vô hình là lời của Chúa đây nè. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con. Tại sao mình không sử dụng? Chúa ban cho chúng ta vũ khí, đó là tràng chuỗi lòng thương xót, chuỗi kinh lòng thương xót. Mà Chúa nói ai đến kêu cầu ta, còn chuỗi kinh lòng thương xót này thì không phải thất vọng bao giờ. Tấm ảnh lòng thương xót, anh chị em thấy, lúc nào chúng tôi cũng có tấm ảnh lòng thương xót, không lớn thì nhỏ. Vì Chúa nói ai đến kêu cầu ta, chiếc tấm ảnh này cũng không phải thất vọng bao giờ. Rồi chuỗi, chẳng chuỗi mân côi, tại sao mình không sử dụng? Vì Đức Mẹ ban cho mình chẳng chuỗi mân côi với mệnh lệnh là hãy lần chuỗi mân côi, tôn sùng trái tim mẹ và cải thiện đời sống. Những vũ khí đó mình không sử dụng mà mình lại cậy nhờ vào quyền lực của thế gian. Chúng ta thấy rằng mình đưa hết cái vaccine này ra vaccine kia, rồi kẻ thù vinh lại đẩy lên nữa, giờ tới Delta rồi cái gì gì đó. Ngày xưa chỉ cách nhau 12 mét thì nó mới lây, còn bây giờ là cả 10 mét, 50 mét trong không khí nó cũng có thể lây được, chứ không phải chỉ lây qua đường thở giữa người với người hay là đường nước miếng vân vân. Đó thì chúng ta thấy rằng là càng ngày kẻ thù nó càng tinh vi và tinh quái và ác độc, thì mình phải kêu cầu đứng là Chúa là chủ của tất cả thế giới vũ trụ, cả hữu hình và vô hình. Như trong bài đọc 2 chúng ta đọc, chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ân phúc của Thánh Thần. Trong Đức Kitô Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thanh nhan Người ta trở nên tinh tuyền thánh thiện nhờ tình thương của Người. Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tìm định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô, để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng Người ban tặng cho ta trong Thánh Tử yêu dấu. Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra, chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi theo lượng ân sủng rất phong phú của Người. Ân sủng này Thiên Chúa rộng ban cho ta cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu. Người cho ta được biết thiên lý nhiệm màu. Thiên lý này là kế hoạch yêu thương Người đã định từ trước trong Đức Kitô, đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô. Quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô. Và cũng trong Đức Kitô, Thiên Chúa là đấng làm nên mọi sự theo quyết định và ý muốn của Người, đã tiền định cho chúng tôi đây làm cơ nghiệp riêng theo kế hoạch của Người. Để chúng tôi là những người đầu tiên đặt hy vọng vào Đức Kitô, chúng tôi ngợi khen vinh quang Người. Trong Đức Kitô cả anh em nữa, anh em đã được nghe lời chân lý là tin mừng cứu độ anh em. Vẫn trong Đức Kitô, một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần, đứng Thiên Chúa đã hứa. Thánh Thần là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu chuộc để ngợi khen vinh quang Thiên Chúa. Anh chị em nghe thấy mỗi người chúng ta được Thiên Chúa yêu thương như vậy, được Thiên Chúa đổ tràn đầy ân sủng như vậy, được Thiên Chúa cho chúng ta những địa vị rất là cao quý như thế. Trong Đức Kitô chúng ta được Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thanh nhan Người ta trở nên tinh tuyền thánh thiện nhờ tình thương của Người. Chúng ta được tinh tuyền thánh thiện nhờ tình thương của Người, và Thiên Chúa đặt mọi sự dưới chân Đức Giêsu Kitô. Vậy thì trong lúc này ta không có gì gọi là hoang mang hoảng sợ hết, mà hãy tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho mình có thời giờ để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, được không? Còn lo, còn sợ không? Còn hoang mang không? Còn bối rối không? Còn hỏi Chúa ơi, Chúa đâu rồi không? nhưng Chúa vui. Thì đứa bé mà nó bị hồi xưa mà tôi bị mấy đứa bắt nạt nó đánh thì chạy về gọi bố gọi mẹ cứu mình nhé, phải không? Rồi bố mình ra là mình có bố mình là thằng nào đâu có dám đánh mình nữa không? Và mình ra thì mình làm gì? Mình có ngon không? Nó vừa tới thì mình chạy núp sau bố mình. Bố mình cao to, mình núp sau bố mình là an tâm rồi. Ôm chặt lấy chân ông ấy, thằng nào dám đụng tới. Thế thì bây giờ tại sao chị em không đến ôm chặt lấy chân Đức Giêsu mà cứ ôm lấy tiền, lấy lương thực, đủ mọi thứ ấy. Vừa mới nghe giãn cách xã hội là ùn ùn kéo nhau đi mua gạo, mua mì, mua thực phẩm mà giá nào cũng mua. Mà tôi thấy người bán cũng ác quá. Bó rau muống ngày thường có 10 ngàn, vừa mới giãn cách nâng lên 20 ngàn, rồi lên 50 ngàn một bó rau muống. Rồi cái vỉ trứng ngày thường có 25 ngàn, bán 70 ngàn. Nâng giá một cái khủng khiếp và người ta sợ chết đó, người ta mua ảo ảo hết. Có 2 tuần lễ mà còn sợ như vậy. Thế thì con người ta khi không còn tin vào đứng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót nữa, người ta tin vào cái sức của mình và thấy sức của mình nó bị hạn chế quá, nó mong manh quá. Khả năng của con người chống lại với kẻ thù vô hình này giống như trứng chọi với đá thôi. Thấy nó đâu mà chống, hoặc là chống, gì cái chống thế nào được. Lo mà tránh, đề phòng nó thôi chứ còn chống làm sao được nó. Thấy nó đâu mà chống, phải không? Chống thế nào? Không chống được nó. Mình chích vaccine cũng là ngừa nó chứ không phải chống nó. Trừ khi nào mà chế ra thuốc chích vào, mà tôi bị nhiễm mà chích vào, virus corona nó tiêu, không còn ở trong cơ thể tôi, quậy phá được, lúc đó mới gọi là chống được nó. Cho nên mình thấy giới hạn của con người chỉ là phòng ngừa, rồi tránh dịch, rồi thì tránh lây lan, rồi thì khi mà mình bị nhiễm rồi, lúc đó cái này mới là giây phút quan trọng. Anh chị em có tin hay không tin, được chữa hay không được chữa là giây phút này đây. Chú nói lòng tin của con cứu chữa con có tin không? Thì lúc này mình đặt tất cả niềm tin vào Chúa, sống một cách tích cực, một cách lạc quan. Đừng có lo lắng, sợ hãi, bi quan, yếm thế thì mới chống được kẻ thù vô hình. Thì kháng thể trong ta mới chống được cái virus đã xâm nhập vào cơ con người của ta. Cho nên tin tức mà đề phòng với này thế kia đã đủ quá rồi. Xin anh chị em cũng hạn chế gửi những cái tin nó đi. Tôi thấy có những người mà cứ suốt ngày gửi toàn những tin bạo loạn ấy, toàn những tin buồn, những tin tức, những tin làm người cho người ta hồi hộp lo lắng thôi. Có được cái ích lợi gì đâu. Tại sao không gửi những cái gì nó tích cực hơn, đem lại bình an, đem lại niềm hy vọng, đem lại niềm vui sống, đem lại lạc quan cho người ta. Tôi nhận đó, tôi bảo sao mà những người trong đổ lòng thương xót Chúa mà cũng cứ đi nhận mấy cái tin này xong gửi đi để làm cái gì? Chỗ thì phá nhà thờ, chỗ thì giết cha, chỗ thì là chém mươn, chỗ thì này khác. Để làm cái gì? Thế không ạ? Người ta đang ở nhà, ta hoảng sợ rồi. Cứ chỗ lại mở ra 340 người nhiễm, hôm nay là lên tới 370 người nhiễm. Đó người ta hoảng sợ. Mà không gửi những cái tin nhắn, những cái làm cho người ta đọc xong người ta thấy, wow, vui. Bình an. Bây giờ nó vô rồi thì bây giờ Chúa ra tay. Chúa bảo con có tin không? Tin không? Bây giờ con tin. Tin về như vậy hả? Bây giờ con tin. Tin mà run run rẩy rẩy. Tin cái gì? Tin thì cười lên. Tươi cười cái gì? Mặt mày mày óc cười cười. Tươi tỉnh lên, vui lên. Virus, mày không làm gì được tao đâu. Mày không làm gì được tao đâu. Còn có Chúa. Ta nghe lời Chúa rõ ràng. Thiên Chúa đặt mọi sự trên trời dưới đất, quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô. Và khi Thiên Chúa đầy quyền năng như vậy trao cho mình quyền trên các thần hô uế và chỉ thị nha, không mang gì đi đường trừ cây gậy, không mang lương thực, mới nghe dặn cách cái gì là rồi đi mua lương thực. Không mang lương thực, bao bị tiền dắt lưng, được đi dép nhưng không được mặc khai áo. Và người bảo các ông, bất cứ ở đâu khi em đã vào nhà nào thì hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và không nghe anh em, thì khi ra khỏi nơi đó, hãy rú bụi đất dưới chân để tỏ ý cảnh cáo họ. Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, xích dầu cho nhiều người đau yếu và chữa họ khỏi bệnh. Rõ chưa? Quyền năng Chúa ban cho những người đi loan báo tin mừng. Đấy là trừ quỷ, xích dầu cho người đau yếu, chữa cho họ khỏi bệnh. Chúa ban mà. Ngày hôm nay, chả lẽ Chúa sai con người ta đi rao giảng, Chúa sai các thời sai đi rao giảng, Chúa bảo, tao chỉ sai đi rao giảng thôi, chứ không ban cái quyền như ngày xưa. Chúa chơi gì mà thiên vị quá vậy, Chúa chơi gì bất công quá vậy. Ngày xưa Chúa sai các ông ấy đi, nhưng mà điều quan trọng là các ông ấy đi, dám xâm mình đi hay không, dám tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa mà không bao bị, không tiền chất linh, không dám không, hay là lúc nào cũng có. Tại vì mình có nghĩa là mình tin vào tiền, tin vào quyền, tin vào thế gian, thì làm sao mà Chúa ban cho mình cái quyền trừ quỷ, quyền chữa lành bệnh, làm sao được? Anh có tin vào tôi đâu mà tôi ban. Nếu anh tin vào tôi thì anh dám ra đi đi, không bận tâm, không lo lắng gì cả. Anh có tin rằng tôi lo được cho anh không? Cũng có thấy gì đâu, đi đi thì thấy. Thôi thấy rồi mới đi. Thấy rồi mới đi, cũng như là thấy rồi mới tin. Tin đi rồi thấy, đi đi rồi thấy, cứ dấn thân mạnh dạn ra đi. Mình là tông đồ lòng thương xót Chúa, mình là thừa sai, là linh mục tu sĩ, là giáo dân, là những người được Chúa sai đi. Không phải chỉ linh mục tu sĩ mà tất cả những người Kitô hữu. Chúa nói tất cả những người Kitô hữu đều phải ra đi loan báo tin mừng lòng thương xót của ta bằng bất cứ phương cách nào trong khả năng của mình. Rồi phần thiếu sót chính ta sẽ bù đắp cho. Và không phải mình rao giảng chẳng ai nghe đâu, nhưng mà có Chúa hoạt động trong mình, Thánh Thần nói nơi mình. Muốn được rao giảng cho người ta nghe thì mình phải có Chúa. Mình nói về Chúa mà mình không có Chúa, ai nghe? Nói về lòng thương xót Chúa mà mình không tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa, nói ai nghe, ai đến? Nói lý thuyết làm cái gì? Ngày hôm nay người ta không cần lý thuyết, không thích lý thuyết nữa, mà người ta muốn cái gì? Thực tế, thực hành và những chứng nhân. Đức Giáo Hoàng nói người ta cần những chứng nhân hơn những thầy dạy, những người thực hành hơn là lý thuyết. Mà người ta tin vào lời của thầy dạy là vì thầy dạy ấy là chứng nhân. Cho nên khi mình đi loan báo tin mừng, khi mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa, muốn cuốn hút người ta, muốn lôi kéo người ta, muốn người ta nghe, muốn người ta đón nhận, thì chính mình phải tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Chính mình phải tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, không sợ hãi, không lo lắng, không tìm cách làm vừa lòng người này người kia, không có sợ mất lòng người này, mất lòng người kia, không có làm hài lòng những người có chức có quyền, không cần thiết. Mà cũng không có cần phải để ý đến chuyện lời khen tiếng chê của thế gian, thị phi không cần thiết. Ra đi, tôi vâng lời Chúa, tôi ra đi, tôi làm công việc Chúa trao cho tôi thì tôi làm việc Chúa trao cho tôi mà thôi. Tôi không có đi để mà lấy lòng, để mà chiều lòng ai hết, mà không có sợ mất lòng ai hết. Lời của Chúa nói, tôi nói lời của Chúa và Chúa nói ở trong tôi. Và tôi tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Và khi tin vào cái năng lòng thương xót Chúa thì mới có đủ sức mà chống được những kẻ thù vô hình, mới trừ được quỷ, xích dầu cho người đau yếu và chữa cho họ khỏi bệnh được. Không phải dễ đâu thưa anh chị em, không phải dễ mà làm được chuyện đó đâu. Nếu không có ơn của Chúa chẳng ai làm được hết, mà làm được là nhờ ơn của Chúa chứ không phải sức của con người. Rõ ràng dứt khoát như vậy, tôi xác tín như vậy. Tất cả những gì mà chúng tôi có thể làm được là ơn của Chúa, còn chúng tôi không là cái gì cả. Mà phải đi ra đi, rao giảng và kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Cho nên người ta đến với lòng thương xót Chúa, người ta được cái ơn là ơn sám hối, được ơn là ơn quay trở về. Cái ơn nó lớn hơn, ơn phần hồn nó lớn hơn, ơn phần xác là ơn được chữa lành. Đừng có quá quan tâm quá, đặt nặng vấn đề là chữa lành bệnh này, bệnh nọ, bệnh kia. Chuyện đó đối với Chúa chẳng có gì khó. Nếu mình tin, con tin thì con được khỏi. Nhưng mà điều quan trọng hơn cả là rao giảng cho người ta ăn năn sám hối, người ta quay trở về với lòng thương xót của Chúa. Đó mới là điều quan trọng. Như 30 lệnh của mẹ là sám hối cải thiện đời sống. Điều đó mới là điều quan trọng. Lần chuỗi mân côi, lần chuỗi lòng thương xót Chúa để đi đến việc sám hối cải thiện đời sống. Tôn sùng trái tim mẹ và tôn thờ thánh tâm Chúa Giêsu cũng nhằm mục đích là để cải thiện đời sống, để cho trái tim mình xin Chúa thay trái tim thịt cứng của con bằng trái tim thịt mừng biết yêu thương. Và phải mạnh dạn ra đi, không có ở trong một chỗ an toàn. Giãn cách chỉ có 21 ngày thôi nhé, ở trong nhà 21 ngày, hay là 14 ngày thôi nhé, hay là 15 ngày thôi nhé, mà phải mở cửa ra đi nhé. Chứ phải thôi, ở trong nhà riết quen an toàn thôi, ra ngoài nhỡ dính nữa thôi cứ đây, cho chắc ăn. Có nhiều người bây giờ sợ, không dám ra ngoài, không dám tiếp xúc với người khác, không dám đi loan báo tin mừng, sợ người ta nói này nói kia, sợ người ta khen, người ta chê, sợ người trên không đồng ý, người trên buồn lòng, không có sợ cái gì hết. Tôi làm theo lệnh của Chúa, mà khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Và Đức Thánh Cha nói rằng phải mở tung cánh cửa ra, ra cái vùng ngoại vi, đến với những người nghèo khổ, người chưa biết đến tin mừng. Một giáo hội sẽ không còn là giáo hội nếu không đi loan báo tin mừng. Bản chất của giáo hội là truyền giáo, và người Kitô hữu bản chất người Kitô hữu cũng là truyền giáo. Nếu không truyền giáo, không loan báo tin mừng thì không còn là Kitô hữu nữa. Và Đức Thánh Cha Francisco nói, tôi thấy thà một giáo hội đi ra loan báo, loan truyền tin mừng, rồi bầm dập, te tua, bị thương, còn hơn là một giáo hội lành lặn ở trong bốn bức tường nhưng mà vàng vọt yếu đuối. Lạy Chúa, xin hãy sai chúng con ra đi. Xin cho chúng con tín thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa, mạnh dạn ra đi loan báo tin mừng lòng thương xót của Chúa, không chỉ bằng lời nói mà bằng chính cuộc sống của chúng con.